tỉnh Đông Hồ Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 36, giảng giải Kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thuyết giảng ngày 20 tháng 5 năm 2021.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Hôm qua chúng ta đã học hết đại nguyện thứ 33 của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Đại nguyện thứ 33 nói về công đức quang minh của Đức Phật A Di Đà. Nếu có chúng sinh nào ở khắp trong 10 phương thế giới được quang minh công đức của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật chiếu đến thân thể, thì người đó ở đời hiện tại được bình an, mạnh khỏe, nhẹ nhàng, thảnh thơi, tới khi xả bỏ báo thân liền được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Hôm nay chúng ta tiếp tục học vào đại nguyện thứ 34 ở trong kinh dạy như thế này. Nguyện thứ 34, khi con được thành Phật, có các loài chúng sinh ở khắp trong vô lượng bất khả tư nghỉ cõi, các quốc độ chư Phật khắp 10 phương thế giới nghe được danh hiệu con mà vui mừng tin nhận, lại phát nguyện thụ trì, nếu chẳng sớm chứng được môn tam muội tổng trì và vô sinh pháp nhẫn thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Ở đây chúng ta thấy đại nguyện thứ 34. Ngài Pháp Tạng Tỷ Khiêu, ngài phát ra đại nguyện là nếu có các loài chúng sinh ở khắp trong vô lượng bất khả tư nghì cõi, quốc độ của chư Phật ở khắp 10 phương thế giới, nếu mà nghe được danh hiệu của ngài, tức là nghe được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà đó, mà vui mừng tin nhận. Chúng ta thấy cái từ quan trọng là vui mừng tin nhận. Nghe được nhưng mà phải vui mừng cơ, phải tin nhận mới có được lợi ích. Còn chúng ta thấy ở thế gian bây giờ cũng có rất nhiều loại chúng sinh, thậm chí là con người của chúng ta. Nói cụ thể hơn là có những con người là người xuất gia tu hành, là Phật tử tại gia học đạo, nghe thấy câu Phật hiệu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, họ vì không gieo cân lành với Đức Từ Phụ A Di Đà nhiều đời nhiều kiếp về trước, Cho nên á, mặc dù nay á, kiếp này á, họ có nghe thấy danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, cũng giống như gió thoảng qua bầu hư không mà thôi, giống như đàn gầy tay trâu mà thôi, giống như nước đổ lá khoai mà thôi, không có động vào trong tâm khảm của họ một chút nào về thiện căn cả. Cho nên chúng ta thấy rằng nghe mà không sinh tâm vui mừng, không tin nhận thì cũng bằng thừa vậy. Chẳng khác gì chúng ta đi qua ngoài đường phố, trăm ngàn vạn ức muôn triệu tỷ người như vậy, nếu không có duyên, chúng ta đi ngang qua nhau một cách vô tình vậy, chẳng có một chút gì lưu lại ở trong ký ức, ở trong tiềm thức A Lại Da của chúng ta vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng nghe điều quan trọng là ở sinh tâm vui mừng và tin nhận. Quý Phật tử, chúng ta thấy rằng những người có duyên với Tam Bảo, có duyên với Phật Pháp, có duyên với Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, có duyên với cõi Tây Phương ở Cực Lạc thế giới, chúng ta nghe một lần là chúng ta hoan hỷ ngay, chúng ta vui mừng ngay, nghe một lần là chúng ta phát khởi cái niềm tin chân chính ngay. Đó. Vui mừng tin nhận mà, tin, chúng ta tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin thế giới đó có Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, tin chúng ta là người niệm Phật chắc chắn cũng sẽ có phần vãng sinh. Đó chính là niềm tin chân chính. Tin vào lời Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói ở trong các bộ kinh như là kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh, vân vân. Tất cả những lời Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết ở trong các kinh ấy là chân thật ngữ. Những lời nói của Đức Phật không bao giờ lừa gạt, không bao giờ lừa dối chúng sinh. Cho nên chúng ta khởi cái niềm tin chân chính thanh tịnh như vậy, và chúng ta tiếp nhận vào trong tàng thức A Lại Da của chúng ta. Chúng ta ghi nhớ, chúng ta quán tưởng, tư duy và trì niệm danh hiệu của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Đây là những người như trong kinh Đức Phật nói là nhiều đời nhiều kiếp đã từng gieo duyên với Tam Bảo, đã từng gieo trồng cái hạt giống thiện căn vô thượng Bồ Đề, đã từng gieo duyên với Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, chúng ta đã kết duyên với Ngài. Cho nên bây giờ vừa nghe thấy danh hiệu của Ngài liền là hoan hỷ và tin nhận, thọ trì và cầu nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngay. Cho nên ở đây chúng ta thấy là hàng người này chúng ta thấy là còn có chút ít phúc đức thiện căn về con đường giải thoát. Còn cái hạng người mà nghe thấy như danh hiệu của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật mà không khởi được một chút cái niềm tin, chứ huống chi là họ có thể tiếp nhận, huống chi là họ có thể thọ trì đọc tụng và cầu sinh Tây Phương. Thậm chí chúng ta thấy ở thời mạt pháp này còn có khá nhiều những vị đại đức tăng ni đăng đàn thuyết pháp, bài Xích Pháp Môn Tịnh Độ, cho rằng Pháp Môn Tịnh Độ là một pháp tu của Bà La Môn Giáo, một pháp tu của người Trung Quốc và người miền Việt Nam chúng ta. Chúng ta thấy những lời nói ấy quả thật là hết sức là hồ đồ vậy, hết sức là thiếu hiểu biết vậy. Nếu chúng ta nghiên cứu về lịch sử Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo thế giới, chúng ta thấy rằng tại đất nước Ấn Độ, cái hệ thống hang động Ajanta, trong hệ thống hang động này được xây dựng khoảng thế kỷ thứ ba cho đến thứ nhất trước công nguyên, tức là sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 200 đến 500 năm. Và trong hệ thống hang động Ajanta này có đầy đủ những hình ảnh, tôn tượng nói về Đức Phật A Di Đà, nói về Bồ Tát Quán Thế Âm, nói về Bồ Tát Đại Thế Chí, và nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh như ở trong kinh Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật đã tuyên thuyết khi Ngài còn tại thế. Và chúng ta biết rằng hệ thống hang động ấy được chính những tăng ni, những Phật tử người Ấn Độ, họ đem khắc, đem tạc những pho tượng Phật, Bồ Tát, Thánh chúng vào trong vách núi đá, vào trong hang động ấy. Từ thế kỷ thứ ba đến thứ nhất trước công nguyên, chứ không phải sau công nguyên nhé. Và chúng ta biết là Phật giáo truyền vào Trung Quốc từ cuối thế kỷ thứ nhất, đầu thế kỷ thứ hai sau công nguyên, ở thời Hậu Hán. Vua Hán Linh Đế mộng thấy người vàng từ trên hư không đi tới, và sau này một thời gian không lâu, quả thật vua Hán Linh Đế được tiếp kiến hai vị đệ tử xuất gia ở trong Phật môn chúng ta, đó chính là Đại sư Ca Diếp Ma Đằng và Đại sư Trúc Pháp Lan. Hai ngài từ Ấn Độ đi sang Trung Quốc truyền giáo. Đây là hai vị tăng đầu tiên đến đất nước Trung Hoa để truyền bá Phật Pháp. Đấy, trong lịch sử chúng ta thấy như vậy là hệ thống hang động Ajanta có trước ít nhất là từ 1 đến 400 năm, khi mà hai vị pháp sư, hai vị đại sư Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan truyền bá Phật Pháp sang Trung Quốc. Vậy mà một số các vị pháp sư, các vị đại đức bây giờ ở Việt Nam chúng ta cũng như một số quốc gia trên thế giới lên bục giảng đi thao thao bất tuyệt nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không nói về Kinh Đại Thừa, không nói về Tây Phương Cực Lạc, không nói về A Di Đà Phật, mà chỉ có gì ạ, người Trung Quốc tự bịa ra mà thôi. Do các vị Pháp Sư Bà La Môn hóa Phật giáo đi sang Trung Hoa và tự bịa ra những bộ kinh Đại Thừa, và họ cho rằng sản phẩm Tây Phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Địa Tạng, Bồ Tát vân vân đấy, đều là sản phẩm của gì? Của Phật giáo Trung Hoa. Chúng ta thấy có rất nhiều những vị đại đức lên trên bục giảng, do không có niềm tin vào Phật Pháp Đại Thừa, do không có sự hoan hỷ, vui mừng, tin nhận khi nghe được Kinh Đại Thừa và nghe được danh hiệu Đức Tử Phụ A Di Đà Phật. Cho nên họ mới phát khởi cái tâm thiên kiến của họ, đó là nghi ngờ. Từ chỗ nghi ngờ đó, họ sinh ra là bài xích, thậm chí là phỉ báng rất rất nặng nề. Cho nên các Phật tử chúng ta thấy điều này được xuất phát không phải từ ngoại đạo, các tôn giáo bạn bên ngoài, mà xuất phát từ những người con Phật xuất gia của chúng ta, những người đầu tròn áo vuông, những người cùng bỏ tục vào đạo, cạo tóc xuất gia, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, lại đi bài xích lẫn nhau, và thậm chí là kỳ thị lẫn nhau. Cho nên chúng ta thấy người học Phật chúng ta là phải thoát ra khỏi những cái sự nghi ngờ, cái tâm tà kiến, thiên kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ ấy, để hòa đồng vào cái trí tuệ quang minh vô lượng vô biên của chư Phật Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, để thể nhập vào cái tự tính thanh tịnh, pháp thân bất sinh bất diệt, vô khứ vô lai, biến mãn thập phương của chư Phật Bồ Tát và chư Hiền Thánh Tăng vậy. Đấy, quý Phật tử chúng ta thấy, nếu mà A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Địa Tạng Bồ Tát là sản phẩm của Phật giáo Trung Hoa, do những vị sư ở Trung Quốc tự bịa ra, thì làm gì có những thánh tích còn lưu lại hơn 2000 năm nay. Đó chính là những bằng chứng về quần thể hang động Ajanta ở đất nước Ấn Độ, quê hương của Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Mong rằng dịch bệnh COVID, SARS-CoV-2 sớm được tiêu trừ ở đất nước chúng ta cũng như trên toàn thế giới, đặc biệt là đất nước Ấn Độ, quê hương của Đức Phật cách đây trên 2.000 500 năm trước, khi Ngài còn tại thế, nơi đất Phật linh thiêng thân yêu ấy cũng sớm được tiêu trừ đại dịch bệnh virus corona. Cách đây mấy ngày, có người gặp thầy và hỏi rằng: Bạch thầy, Đức Phật là đấng đại từ đại bi, Ngài có vô lượng thần thông, có vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ. Dẫu cho Ngài có nhập Niết Bàn rồi, đã nhập Niết Bàn rồi, thì thần thông và công đức trí tuệ của Ngài vẫn có thể cứu độ chúng sinh bằng một hình thức nào đó. Tại sao? Vậy thì tại sao người dân Ấn Độ cách đây 1-2 tháng cho đến bây giờ cũng vẫn chưa thoát được? Đó là đại dịch virus corona hoành hành tại đất nước Ấn Độ như thế. Tại sao Đức Phật không cứu độ họ? Tại sao Đức Phật lại để cho căn bệnh virus corona hoành hành trên mảnh đất Phật linh thiêng như thế? Chúng ta thấy một câu hỏi của một vị Phật tử hỏi thầy quả thật cũng rất là khó, nhưng khó với những người chưa học, chưa hiểu Phật pháp, chưa tin sâu nhân quả. Còn nếu chúng ta là một Phật tử chân chính, chúng ta tin sâu nhân quả và tìm hiểu giáo lý thầm thâm vi diệu của nhà Phật, chúng ta tự có câu trả lời ở trong câu hỏi ấy. Chúng ta biết rằng đất nước Ấn Độ từ thế kỷ thứ 12-13 cho đến thế kỷ giữa thế kỷ thứ 20, Phật giáo không còn tồn tại ở đất nước Ấn Độ. Nói theo đúng nghĩa của nó là như vậy. Vì không còn một vị tăng ni nào xuất gia tu hành và hoằng pháp ở tại đất nước Ấn Độ rộng lớn, quê hương của Đức Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật xưa kia nữa. Mà phải cho đến này, giữa thế kỷ thứ 20, thì khi đó một số các quốc gia, trong đó có Việt Nam chúng ta, mới đem Phật giáo quay trở lại và truyền bá nơi quê hương của Đức Phật cách đây trên 2.500 năm trước, đó là tại đất nước Ấn Độ. Và chúng ta biết rằng các tôn giáo chính ở Ấn Độ bây giờ cũng còn khá nhiều. Nhưng 70% người dân Ấn Độ là theo Ấn giáo, mình gọi là đạo Bà La Môn, trong kinh Phật ngày xưa gọi là đạo Bà La Môn, bây giờ họ gọi là Ấn Độ giáo hay gọi tắt là Ấn giáo. Đó. 70% người dân Ấn theo Bà La Môn giáo. Và theo thống kê gần nhất năm 2020, thấy rằng những tăng ni và tín đồ, kể cả những tín đồ và tăng ni ở nước ngoài đến hoằng pháp ở tại đất nước Ấn Độ, những Phật tử ở nước ngoài theo chư tăng của nước mình đến để trợ duyên hoằng pháp ở tại đất nước Ấn Độ, thì dân số theo Phật giáo của Ấn Độ mới được khoảng 5%. Chúng ta thấy không? 70/70% so với 5%, cái nào nhiều hơn? Đất nước Ấn Độ là một quốc gia rất đông dân, trên 1 tỷ dân, gấp 10 mấy lần đất nước Việt Nam của chúng ta. Vậy mà chúng ta thấy chưa được 5% dân số Ấn Độ theo Phật giáo. Tính cho đến năm 2020. Cho nên các quý Phật tử chúng ta, nếu chúng ta học Phật Pháp, chúng ta hiểu và tin sâu về nhân quả, chúng ta thấy tất cả đều có nguyên nhân của nó. Mọi sự biến thiên, thay đổi, đổi thay ở thế giới này đều có quy luật vận hành của nó, đều có nhân quả theo nhau đắp đổi, không sai lệch vậy. Chúng ta thấy một quốc gia có trên 70% dân số theo một tôn giáo, và một tôn giáo ấy chúng ta thấy họ có rất nhiều đức tin, nhưng có những đức tin có thể nói rằng nếu đem mà chứng minh bằng khoa học thì bây giờ cái đức tin ấy phải cần được xem xét lại. Ví dụ như họ tin rằng mỗi một năm có mấy ngày linh thiêng ở trong tôn giáo ấy, đó là người dân, người tín đồ, người tu sĩ của Bà La Môn giáo chỉ cần xuống tắm rửa ở con sông Hằng linh thiêng của đất nước họ thôi, thì mọi tội lỗi sẽ được tiêu trừ, mọi nghiệp chướng từ vô thủy kiếp sẽ được con sông linh thiêng, con sông Hằng linh thiêng của họ cuốn trôi đi tất cả, gột rửa đi tất cả và cuốn phăng ra đại dương tất cả. Nhưng đó là gì? Đó là chuyện của nhiều năm về trước, nhiều trăm năm về trước. Khi cuộc sống con người ta vẫn lấy thiên nhiên làm gốc, chung sống hòa bình với thiên nhiên xanh sạch đẹp ở chung quanh. Cho nên con sông Hằng là một con sông thơ mộng, đẹp đẽ ở trong thi ca cũng như là trong tiềm thức của người dân Ấn Độ nói riêng và những người thích khám phá và yêu thích thiên nhiên nói chung trên toàn thế giới. Mấy chục năm trước thôi, nước của con sông Hằng vẫn trong xanh nhìn tới đáy, nếu như không phải là mùa mưa lũ. Nhưng bây giờ, mấy năm trước chúng tôi đi sang thăm đỉnh lễ và chiêm bái các thánh tính của Đức Phật, cũng có tới thăm con sông Hằng. Quả thực chúng tôi tận mắt chứng kiến mà thấy thực sự là sốc. Vì con sông mà ở trong kinh Đức Phật thường dẫn dụ, thường nói tới, ví dụ như là Hằng Hà Sa Số chẳng hạn, đó tức là số nhiều như cát sông Hằng. Cái gì là số nhiều mà không thể tính đếm được, thì Đức Phật thường hay á, lấy cái ví dụ là hằng hà sa số, tức là nhiều như là số cát của con sông Hằng, vân vân và vân vân. Nhưng sang tới nơi rồi mới thấy rằng con sông Hằng của Ấn Độ bây giờ cực kỳ là ô nhiễm. Ô nhiễm á, khá hơn con sông Tô Lịch của Hà Nội chúng ta một chút xíu thôi các quý vị. Ô nhiễm lắm. Ô nhiễm đến cái mức mà có thể nói là trầm trọng. Vậy nhưng bằng cái đức tin của Ấn Độ giáo, các tu sĩ và các tín đồ của họ vẫn nhảy xuống con sông Hằng để tắm, rửa, và thậm chí là gì? Dùng nước đó để uống luôn. Trong khi đó, những xác của động vật, thậm chí là xác người chết họ đem thiêu, cháy chưa hết, nó trôi lơ lửng ở trên mặt sông. Bao nhiêu nhà máy, xí nghiệp, rồi nước thải, sinh hoạt của người dân hai bên bờ sông Hằng đều thải trực tiếp xuống con sông Hằng đẹp đẽ, thân yêu, thơ mộng như ở trong thi ca và trong tâm thức của người Ấn Độ ngày xưa. Chính những cái đức tin sai lệch đấy, cái đức tin thiếu trí tuệ ấy, mà một bộ phận không nhỏ của người dân Ấn Độ đã tạo thành cái đại dịch bệnh virus corona, gây nên cái sự chết chóc, tang thương, có thể nói là gì? Khủng khiếp ở đất nước Ấn Độ trong 1-2 tháng qua. Đến bây giờ mới chỉ là đỡ một chút thôi. Đến hôm nay, xem báo chí nói rằng Ấn Độ có tin vui. Từ hơn một tháng nay, từ khi dịch bệnh bùng phát lần thứ 3 tại đất nước Ấn Độ, thì hôm nay là ngày vui mừng nhất, mà họ còn có trên 100.000 ca mắc một ngày và trên 3.000 người mất một ngày. Vậy mà họ nói rằng đây là một ngày, một tin vui, tức là những các ca nhiễm đã giảm được đi, giảm một nửa. Các ca mất thì giảm chút xíu thôi. Nhưng họ nói đây cũng đã là một cái tin vui rồi. Vì mấy hôm trước ngày nào cũng trên 300, trên 400 ngàn người mắc một ngày. Trên 3.000 người mất một ngày. Chúng ta thấy trên 300.000 người mắc một ngày, mắc bệnh một ngày. Và trên 300.000 người chết một ngày. Khủng khiếp. Có thể đây là con số thống kê vẫn chưa được đầy đủ. Chúng tôi tin chắc như vậy. Thực tế có thể nó còn khủng khiếp hơn, nhiều hơn cái con số mà chính phủ họ thông báo. Bởi vì trong một ngày 24 tiếng đồng hồ, khó mà có thể cập nhật hết những cái tình hình của người mắc và người chết ở một đất nước rộng lớn như vậy. Đặc biệt là cái vùng dân cư xa xôi hẻo lánh, họ còn rất nghèo. Nghèo hơn đó, những vùng dân cư xa xôi hẻo lánh của Việt Nam chúng ta rất nhiều các quý vị. Sang đấy rồi mới thấy rằng người dân của Việt Nam chúng ta bây giờ có thể nói là cực kỳ hạnh phúc rồi đấy. Cực kỳ sung sướng rồi đấy. Tất nhiên so với các quốc gia phát triển trước chúng ta mấy chục năm, mấy trăm năm thì khập khiễng. Nhưng so với các quốc gia cùng phát triển thì đất nước Việt Nam chúng ta quả thật là một quốc gia có thể nói là may mắn và hạnh phúc và đáng sống đến nhường nào. Đấy, cho nên các vị thấy với cái đức tin như thế, họ đâu có tin vào nhân quả. họ đâu có tin vào lời của Đấng Đại Giác Thế Tôn đã chỉ dạy, mà họ lại đi tin theo một cái tà thuyết. Có thể nói là như vậy. Thời Đức Phật còn tại thế cũng liệt gì Bà La Môn giáo và một số những giáo nghĩa của họ là gì? Thuộc về tà kiến, không đúng chính đạo. Và chúng ta thấy đại dịch virus như thế này mà người dân họ lại nghĩ rằng xuống sông Hằng để tắm để xua đuổi căn bệnh virus. Mà thậm chí hôm rồi xem mà vừa buồn cười vừa ức chế, là vừa gì ạ, vừa lo lắng cho bà con nhân dân của nước bạn. Chúng ta thấy đại dịch hoành hành như thế này mà họ lại cùng nhau để đi ra, thậm chí hàng chục nghìn, hàng mấy chục nghìn người đi ra để rước các vị thánh, vị thần linh của tôn giáo họ ra để cầu nguyện các vị thần linh ấy để tiêu diệt cái dịch bệnh virus corona ở đất nước của họ đi. Chúng ta thấy quả thật là gì? Đây gọi chính hiệu là gì? Là mê tín là dị đoan. Đây thực sự gọi là mê tín là dị đoan. Mê là gì? Là không tỉnh. Tin là đức tin. Tin một cách mê mờ, một cách ngu muội, một cách thiếu hiểu biết gọi là mê tín. Chứ dị đoan ở đây là gì? Chứ dị có nghĩa là khác. Đoan ở đây là gì? Là thiên lệch. Tức là tin một cách là gì? Là tà kiến, là thiên lệch. Không đúng với sự thật. Không đúng với quy luật vận hành của nhân quả. Rồi chúng ta còn thấy những người dân họ trộn phân bò với bùn, và họ trộn phân bò với bùn và họ tắm, họ ngâm mình ở trong cái thùng phân bò trộn với bùn, họ tắm và họ cho rằng như vậy có thể xua đuổi được virus SARS-CoV-2. Và những người chưa bị bệnh thì không bị bệnh, những người bị bệnh rồi thì chữa khỏi được bệnh. Chúng ta thấy chính những nhà khoa học, các y bác sĩ ở Ấn Độ và những tầng lớp tri thức, những người lãnh đạo của Ấn Độ, họ khuyến cáo rằng đây là một hình thức mê tín dị đoan, không có căn cứ khoa học. Chúng ta thấy chính những người Ấn, những tầng lớp tri thức, những nhà khoa học, các y bác sĩ còn cảnh báo và tuyên bố rằng cái việc mà tắm phân bò trộn với đất bùn để chữa bệnh COVID và phòng chống bệnh COVID là không có căn cứ khoa học. Mà không có căn cứ khoa học đồng nghĩa là gì? Là cũng không thể khỏi bệnh được. Mà rồi chúng ta còn thấy một số những cái tôn giáo ở Ấn Độ họ nổi lên, họ nói rằng họ có thể cúng và chữa được khỏi bệnh COVID. Họ lập đàn, họ cúng, rồi họ lấy lửa, họ hơ, họ đốt, họ cho rằng cái pháp thuật của họ có thể chữa khỏi bệnh COVID. Họ không biết rằng căn bệnh COVID, đại dịch đến với thế giới của chúng ta lần này, cái thứ nhất chúng ta phải xét về cộng nghiệp của nhân loại chúng ta, của thế giới chúng ta, vì sát nghiệp quá lớn trong nhiều năm qua. Oán thù chồng chất đến một giai đoạn nhất định nào đó thì chúng ta sẽ phải trả. Nhân loại, chúng ta cùng tạo ra nghiệp, thì chúng ta sẽ cùng phải trả. Đó là quy luật vận hành của nhân quả. Đức Phật ra đời hay không ra đời thì quy luật vận hành ấy vẫn cứ như thế, nó vận hành, nó chuyển xoay. Đức Phật chỉ là người giác ngộ, giải thoát và nhìn thấy rõ sự vận hành của nhân quả. Và Ngài tuyên thuyết, Ngài giảng giải, Ngài nói ra để cho những chúng sinh chúng ta được phá mê khai ngộ, bỏ vọng về chân mà thôi. Còn làm theo hay không là ở mỗi mỗi chúng sinh, mỗi mỗi chúng ta. Cho nên chúng ta thấy, cho dù là quê hương, vùng đất mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đã đản sinh, xuất gia thành đạo, chuyển pháp luân, nhập niết bàn đi chăng nữa, nhưng chúng ta thấy nghiệp của chúng sinh tạo thì chúng sinh phải gì? Phải trả. Gieo nhân nào ắt phải thọ quả đó. Cộng nghiệp chung của chúng sinh trên thế giới tạo như sát nghiệp trong những năm qua quá lớn, cho nên bây giờ thế giới chúng ta mới phải gặp những đại họa như thế này. Đây là những lời Đức Phật nói trong kinh, và những bậc tôn túc, trưởng lão, các bậc tổ sư đã giảng ở trong luận. Chúng tôi chỉ là người nói lại mà thôi, chứ thực sự chúng tôi chưa đủ trí tuệ, chưa đủ cái sự hiểu biết để nói về điều này, mà đây là chỉ là những lời chúng tôi nói lại, nhắc lại những lời chư Phật, chư Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư, các bậc tôn túc đã nói, đang nói và vẫn tiếp tục nói ở khắp mọi nơi có Phật pháp lưu hành ở trên trái đất này vậy. Cho nên quý Phật tử, chúng ta thấy rằng Phật tử hỏi thầy một câu hỏi, nói rằng tại sao Ấn Độ là quê hương của Đức Phật mà Đức Phật không che chở cho họ, không dùng thần thông công đức trí tuệ để tiêu trừ nghiệp chướng cho họ. Qua những lời giảng của thầy lúc nãy, thầy tin rằng các Phật tử đã hiểu được phần nào vì sao chính những người dân ở quê hương của Đức Phật là đất nước Ấn Độ bây giờ lại đang phải chịu cái cảnh tang thương về sự mất mát, về nhân mạng và kinh tế, tài chính vân vân, nhiều thứ mất đi trong đại dịch lần này. Có thể chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, số người mắc cũng như số người mất trong đại dịch lần này đối với đất nước Ấn Độ có thể sẽ vượt qua nước Mỹ. Mỹ bây giờ đang là quốc gia có nhiều người mắc và người mất nhất thế giới. Ấn Độ là quốc gia thứ hai. Brazil là quốc gia thứ ba. Nhưng cứ với cái đà này thì Ấn Độ chỉ một thời gian ngắn nữa thôi có thể trở thành quốc gia đứng đầu về người mắc và người mất về dịch COVID, SARS-CoV-2 lần này. Đó, cho nên chúng ta thấy gặp được Phật Pháp mà chúng ta không vui mừng, không tin nhận, không thọ trì, không thực hành theo lời Phật dạy thì gặp cũng như không. Giống như ở trong chương Lăng Nghiêm, chương khuyên người niệm Phật của Bồ Tát Đại Thế Chí ở trong kinh Lăng Nghiêm nói đầy đủ và nói đúng là phải như thế. Nói ở trong chương niệm Phật của Bồ Tát Đại Thế Chí ở trong kinh Lăng Nghiêm có nói rằng Đức Phật luôn thương nhớ chúng sinh như người mẹ thương nhớ những đứa con thơ. Nếu mà người con cũng nhớ nghĩ về mẹ, hai mẹ con đều thương nhớ, nhớ nghĩ về nhau, thì không bao giờ bị xa cháy nhau. Tất nhiên, đứa con thơ bé bỏng ấy sẽ được người mẹ trông nom, bồng bế, nuôi dưỡng và dạy bảo từ bé cho đến lớn, từ người chưa hiểu biết, không hiểu biết, thành người hiểu biết được vậy. Ngược lại, nếu mà người mẹ nhớ con, nhưng mà con không nhớ mẹ, thì hai người càng ngày càng xa cách nhau. Người mẹ có thương nhớ con, có muốn giúp đỡ con, muốn dắt dìu con, muốn nuôi dưỡng con, nhưng đứa con thì nó lại không muốn, nó lại tránh xa mẹ nó, thì không bao giờ mẹ nó có thể đem những tình yêu thương của mình để dàn trải, để dạy dỗ và nuôi nấng đứa con thơ kia vậy. Cho nên chúng ta thấy gặp được câu Phật hiệu A-di-đà mà không sinh được cái tín tâm vui mừng tín thọ phụng hành, thì chẳng khác gì đứa con thơ càng ngày càng xa đôi vòng tay, đôi bàn tay của người mẹ thân yêu vậy. Càng ngày càng xa, càng xa thì một ngày nào đó đứa con thơ đó thì càng khổ vậy. Cho nên trong chương niệm Phật của Bồ Tát Đại Thế Chí ở trong kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát Đại Thế Chí có trình bày sở chứng, sở ngụ, sở tu của mình với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất rõ ràng. Ngài đã trình bày rất rõ ràng về sở chứng, sở ngộ, sở tu của mình cho Đức Thế Tôn nghe. Và đồng thời cũng khuyến khích tất cả chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới nghe thấy danh hiệu của Đức Từ Phụ A-di-đà Phật thì hãy phát khởi tín tâm vui mừng, tin nhận và thọ trì vậy. Tức là tu tập đó. Tin và gì? Và tu tập đó. Chứ tin mà không niệm, mà không tu á, thì niềm tin đấy mới chỉ dừng lại ở chỗ đó. Chẳng khác gì người đói nhìn ngồi vào mâm cỗ nhưng mà không ăn vậy, không chịu ăn vậy. Tin mà không niệm Phật, không cầu sinh Tây Phương, không phát nguyện là thành Phật á, không hành Bồ Tát đạo á, không chịu khó tu hành á, thì chẳng khác gì á, kẻ đói ngồi vào mâm cỗ nhưng mà không chịu dùng bát, dùng đũa, dùng thìa để gắp để ăn vậy. Chỉ có nhìn thôi thì đâu có no các quý vị. Tương tự như vậy, người gặp được Phật Pháp, gặp được Pháp môn tịnh độ, gặp được Pháp môn tịnh độ, nhìn thấy tranh ảnh, nghe được danh hiệu Đức Từ Phụ A-di-đà Phật, nhưng khởi một chút lòng tin nhưng mà không tu, không hành, thì chẳng khác gì những kẻ đói ngồi vào mâm cỗ mà không ăn. Cho nên chúng ta tin là phải nhận. Nhận ở đây tức là chúng ta phải hiểu nhận ở đây tức là tu tập. Nhận ở đây có nghĩa là nhất tâm niệm A-di-đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật để hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, tốc chứng viên mãn vô thượng Bồ Đề, mau thành Phật để rộng độ chúng sinh. đó gọi là nhận. Đó, chúng ta thấy vui mừng tin nhận phải là như thế. Phải như vậy để mà tu thì mới đúng với chính pháp của Đức Phật. Mới đúng với bản hoài của chư Phật và Bồ Tát. Các ngài đã tu, đang tu và sẽ tu. Các ngài đang thực hành, đã thực hành, đang thực hành và sẽ thực hành. Các ngài đã độ chúng sinh, đang độ chúng sinh và sẽ độ chúng sinh. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng, đấy, nếu mà chúng sinh khắp trong mười phương thế giới nghe được danh hiệu của Đức Phật A-di-đà mà không vui mừng tin nhận, lại phát nguyện thụ trì, nếu chẳng sớm chứng được môn tam muội tổng trì và vô sinh pháp nhẫn thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Ở đây chúng ta thấy, nếu mà ai mà nghe thấy danh hiệu Đức Phật A-di-đà mà sinh tâm vui mừng tin nhận, lại phát nguyện thụ trì. Thụ trì ở đây là sao? Tức là tin sâu nguyện thiết hành chuyên một câu A-di-đà Phật đó. Nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà để hồi hướng cầu sinh tịnh độ, đó gọi là gì? Gọi là phát nguyện là thụ trì. Khi vì đó nhất tâm phát nguyện thụ trì như thế rồi mà chẳng sớm chứng được môn tam muội tổng trì và vô sinh pháp nhẫn thì ngài thề sẽ không thành chính giác. Thế nào là môn tam muội tổng trì? Các quý vị nếu đọc kinh Hoa Nghiêm và kinh Đại Bát Nhã mới thấy rằng Đức Phật nói về có vô lượng ở vô biên các môn tam muội tổng trì, có vô lượng vô biên các môn tam muội. Tam muội ở đây dịch là chính định, hay còn gọi là chính định tụ. Tam muội tức là dịch là chính định hoặc là chính định tụ, tức là chỉ cho gì? Chỉ cho cái tâm này không tán loạn, cái tâm mà an trú ở trong chính định như bất động vậy, đó gọi là tam muội. Trong kinh Đức Phật thường dạy gì? Nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ. Ý nói Đức Phật dạy rằng chúng ta tu hành phải giữ gìn giới cấm của Phật dạy, như Phật tử tại gia như không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Giữ được năm giới này thì tâm chúng ta thì dần dần sẽ được an định. Mà tâm an định thì trí tuệ từ đó mà phát sinh ra. Cũng giống như ở trong bùn lầy, có bùn thì trồng sen mới sống. Sen mà trồng ở trên cạn thì sen cũng chẳng thể tốt tươi được vậy. Sen mà trồng ở nơi đất sạch thì sen cũng chẳng thể lớn mau và khỏe mạnh, cho lá cho bông to đẹp được vậy. Cho nên sen thì phải ở trong bùn lầy tanh hôi bẩn thỉu thì sen mới cho lá tốt, bông to và đài lớn vậy. Chúng ta thấy tam muội chính là gì? Chỉ cho cái trạng thái tâm an định, từ cái nơi động mà đạt được bất động, cho nên gọi là tam muội. Giống như sen, các quý vị xem những bông sen, đoá sen rất đẹp, nhưng không phải nó từ trên trời rơi xuống, hay cũng chẳng phải mọc ở nơi trước điện, ở trong điện Phật, cũng chẳng phải mọc ở nơi gì vàng bạc kim cương châu báu, mà nó được mọc từ nơi gì? Từ nơi bùn nhơ. Cho nên tam muội ở đây chính là chỉ cho những người tu hành chân chính, nhất tâm thiền định, hoặc là nhất tâm niệm Phật, hoặc là một lòng tụng kinh sám hối, hành trì lễ niệm vân vân, một lòng một dạ nương vào kinh Phật để tu tập, những lời dạy của Đức Phật để tu tập, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, trì trai giữ giới, ngồi thiền trì chú tụng kinh vân vân. Tất cả những điều này đều là phương tiện, đều là cái nhân lành để trợ duyên cho cái quả tam muội tổng trì vậy. Tam muội ở đây là chính định, tổng trì là gì? Là cái môn tam muội này, là cái môn tam muội gọi là tối thắng, môn tam muội gọi là vi diệu, bậc nhất trong những môn tam muội. Chủ ở trong tam muội này có thể nghe được tất cả tiếng của mười phương chư Phật tuyên thuyết, nghe được cả tiếng chư Bồ Tát Thánh Tăng ở khắp mười phương gì tuyên thuyết giáo nghĩa thậm thâm vi diệu và đều hiểu được, nghe được tất cả tiếng chư thiên long bát bộ quỷ thần nhân đến tiếng súc sinh ngạ quỷ và địa ngục đều nghe được hết vậy. Cho nên mới gọi là gì? Mới gọi là tổng trì. Trụ ở trong tam muội này có thể thấy nghe hay biết được hết tất cả các pháp thế và xuất thế ra. Đây cho nên môn tam muội này còn gọi là gì? Còn gọi là tam muội vương tam muội. Trong kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Đức Phật còn gọi tam muội tổng trì này chính là gì? Là tam muội vương tam muội. Tức là gì? Là vua trong tất cả các môn tam muội thì tam muội này là vua, trong tất cả các môn tam muội đều gọi là vua, nhưng tam muội này còn gọi là vua của vua. Trong kinh Phật chúng ta gọi là thánh trung thánh, vương trung vương vậy, gọi là thánh của thánh, gọi là vua của vua. Tức là trong tất cả các bậc thánh gì thì Phật là bậc nhất, trong tất cả các vị vua thì đấng pháp vương, tức là chỉ cho Đức Phật gì cũng là bậc nhất. Vậy trong tất cả các môn tam muội thì tam muội tổng trì hay còn gọi là tam muội vương tam muội này là bậc nhất. Chúng ta thấy Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, ngài phát ra đại nguyện và nguyện cho tất cả chúng sinh khắp trong mười phương thế giới nghe được danh hiệu của ngài mà sinh tâm vui mừng tín nhận, tin nhận thọ trì người đó chắc chắn sẽ sớm chứng được môn tam muội tổng trì và chứng được vô sinh pháp nhẫn. Vô sinh pháp nhẫn là sao? Vô sinh, chứ vô có nghĩa là không, chứ sinh có nghĩa là gì? Là sinh rồi. Vô sinh tức là không sinh. Pháp nhẫn ở đây là gì? Là chỉ cho các pháp nhân ngã bỉ thử có không vân vân ở thế gian, các pháp ấy nó đem đến vô số vô lượng, vô biên những phiền não, những đau khổ, những ưu phiền cho chúng sinh. Cho nên, chúng ta thấy kể cả người tu xuất gia như chúng tôi bây giờ, cũng như các Phật tử tại gia của chúng ta tu tập, đôi khi, có thể nói là nhiều lúc, chúng ta vẫn để cho cái tâm tham hoặc sân hoặc si nó chi phối chúng ta. Hoặc mạn hoặc nghi hoặc tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ nó chi phối chúng ta. Cho nên đôi khi chúng ta vẫn gì? Vẫn thấy đau khổ vì một mối nhân duyên nào đó. Vẫn thấy phiền não vì một ai đó họ trêu chọc, họ chửi bới và họ đánh mắng chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rằng vì sao mà chúng ta còn có những sự đau khổ, những sự bực tức, những sự giận hờn, yêu ghét như vậy, Chính vì chúng ta chưa chứng được vô sinh pháp nhẫn vậy. Nếu chúng ta chứng được pháp nhẫn vô sinh, thì đối trước cái lời khen hay tiếng chê, chúng ta đều như như bất động. Giống như ngửa mặt lên trời khen hư không rộng lớn thế, thì hư không vẫn gì? Vẫn như vậy thôi. Hư không cũng không lớn thêm một chút nữa. Ngược lại, nếu chúng ta có ngửa mặt lên trời mà chửi bới hư không, thì hư không cũng chẳng một chút gì não phiền, cũng chẳng một chút ấy, nhỏ lại vậy. Chúng ta có xây căn nhà lên thì hư không nhỉ, vẫn cũng không nhỏ lại vậy. Chúng ta có đập căn nhà đi thì hư không cũng chẳng gì lớn thêm vậy. Hư không vẫn như như bất động như thế. Cho nên vô sinh pháp nhẫn ở đây có nghĩa là chúng ta tu hành đạt được cái tâm thanh tịnh đối trước mọi sự vật hiện tượng, mọi lời khen tiếng chê, chúng ta đều không bị động tâm. Tâm chúng ta đều được tự do, tự tại, thảnh thơi, giải thoát trước mọi tài sắc danh thực thủy của thế gian bao vây, kìm hãm vậy. Chúng ta thấy, đấy, pháp vô sinh pháp nhẫn chứng được thì có lợi ích còn nhiều và rất nhiều ý nghĩa hơn như thế, mà chỉ trong một bài pháp ngắn chúng tôi không thể liệt kê, không thể nói và không thể giảng giải hết cho các quý vị nghe được. Cho nên các quý vị nếu muốn chứng được, muốn biết được, thì chỉ có một cách duy nhất, đó là nhất tâm vui mừng tín thọ phụng hành, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật để hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khi chúng ta xả bỏ báo thân này, được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi á, thì chẳng có ngại gì là chúng ta không chứng được môn tam muội tổng trì và vô sinh pháp nhẫn. Nhẫn đến là chúng ta chứng được tất cả các môn tam muội mà chư Phật Bồ Tát đã nói ra. Và chúng ta không chỉ chứng được vô sinh pháp nhẫn, mà chúng ta còn chứng được cả gì? Cái quả vị gọi là vô thượng bồ đề, tức là thành gì? Thành Phật vậy. Thôi, việc thành Phật tạm để ngày mai chúng ta bàn tiếp. Và chúng ta dành thời gian để tiếp tục tu tiếp. Còn ngay bây giờ, thầy xin nhắc lại và xin hỏi các vị Bồ Tát. Hôm qua vỗ tay với thầy rồi, nhưng hôm nay mới chỉ được có hơn chục người phát tâm Bồ Tát mà thôi. Thầy xem là hôm qua sau khi giảng xong, có đến trên 2.000 lượt người xem qua Facebook và qua YouTube. Vậy mà trải qua 24 tiếng đồng hồ mới có chục hơn chục người phát tâm Bồ Tát, thực hiện cái lời kêu gọi tha thiết của Chủ tịch nước, của Thủ tướng Chính phủ và của Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, kêu gọi về việc toàn dân đóng góp, ủng hộ gây quỹ để mua vaccine, tiêm chủng đại trà miễn phí cho nhân dân, ngõ hầu mong sớm đạt được miễn dịch cộng đồng để nhân dân chúng ta, đất nước chúng ta sớm được bình yên trở lại, mọi người được sống trong những ngày thái bình thịnh trị. Bây giờ chúng ta tiếc một vài triệu, một vài chục triệu, một vài trăm triệu. Chúng ta bo bo tích trữ tiền tài của cải, vàng bạc châu báu cho bản thân, nhưng không may nếu chúng ta không vượt qua được cái cửa ải đại nạn lần này, thì xin hỏi các quý vị, tiền tài của cải, vàng bạc châu báu ấy cũng có ý nghĩa gì nữa không? Còn có ý nghĩa gì nữa không? Chắc chắn là không. Mạng người đã mất, thì tiền tài của cải, chức tước, danh vọng, địa vị, tất cả đều trở thành con số không hết các quý vị. Các quý vị biết rằng, tất cả chúng ta đều là con người bằng da bằng thịt. Các y bác sĩ, các chú bộ đội, các chú công an, rồi các bác lãnh đạo từ trung ương đến địa phương, đang ngày đêm vất vả lo phòng chống dịch như hiện nay, đặc biệt là những người ở tuyến đầu, những người ở trong vùng tâm dịch, khổ cực vô cùng các quý vị. Các quý vị cứ nghĩ xem, mấy hôm nay nắng nóng 37-38 độ, chúng ta ngồi trong điều hòa đã thấy gì ạ? Đã thấy khó chịu rồi, còn là thấy khó chịu. Thậm chí chúng ta chỉ ra khỏi điều hòa ngồi trong bóng râm á, chúng ta còn thấy là gì? Khó chịu, nắng nóng oi bức. Nhưng chúng ta có nghĩ không? Có thấy không? Các y bác sĩ, những người phòng dịch ở tuyến đầu, họ còn phải mặc thêm những lớp áo mưa, áo ni lông để phòng dịch, che kín toàn thân, nóng bức vô cùng. Nhưng vì sự an nguy của đồng bào, của những người dân, của những bệnh nhân không may mắn đã mắc phải dịch bệnh, hoặc là những người là F1, là F2, vân vân. Chúng ta thấy sức người có hạn. Cho dù là y bác sĩ, nhưng họ cũng là một con người bằng da bằng thịt như chúng ta. Sức khỏe họ cũng có hạn lượng, chứ không phải là vô hạn đâu các quý vị. Nếu mà các Phật tử chúng ta, nếu như mà đồng bào chúng ta, dân tộc chúng ta, mà không nghĩ đến cái sự nghiệp phòng chống cái dịch bệnh chung cùng với đảng, nhà nước, chính phủ, chính quyền và nhân dân, thì khó có thể sớm đạt được miễn dịch cộng đồng. Nghĩa là sao? Nghĩa là đẩy lùi được dịch lần này thì lần sau nó lại tới. Chúng ta thấy hơn một năm qua đất nước chúng ta đã 3 lần thắng đại dịch, nhưng lần này đại dịch dữ dội hơn, mạnh mẽ hơn và khủng khiếp hơn. May mắn là bằng những kinh nghiệm xương máu của các bác lãnh đạo đảng, nhà nước, chính quyền các cấp, và đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ, các chú bộ đội, các chú công an, rồi thanh niên sinh viên tình nguyện của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, vân vân. Chúng ta thấy đại dịch đã phần nào được khống chế, được khoanh vùng trong lần thứ tư này. Nhưng chúng ta cũng chưa chắc chắn rằng bao nhiêu ngày nữa dịch bệnh sẽ được khống chế và được tiêu trừ ở đất nước chúng ta lần bùng phát thứ tư này. Và hết lần thứ tư, không ai dám chắc là không có lần thứ năm, thứ sáu. Nếu như chúng ta không hướng tới mua vaccine và tiêm vaccine đại trà cho nhân dân, đặc biệt là những tầng lớp người dân ở tuyến đầu, như là các y bác sĩ, quân đội, công an, công chức nhà nước, và đặc biệt là bây giờ phát sinh thêm, đó là các công nhân. Ở trong các nhà máy, các phân xưởng sản xuất ở khắp mọi miền của Tổ quốc chúng ta. Chúng ta thấy họ đánh được vào đó. Rồi họ sẽ còn nhăm nhe đánh tiếp. Cho nên chúng ta phải hết sức cảnh giác. Mà tôi nghĩ rằng Đảng, Nhà nước chúng ta đã nhận ra điều đó. Và chúng ta cũng đã cảnh giác. Nhưng mà cảnh giác cũng không thể nào chúng ta thấy rồi. Chúng ta ở ánh sáng, ở ngoài ánh sáng. Họ ở trong bóng tối. Chúng ta không thể đề phòng hết 100% được. Vì vậy chỉ có con đường duy nhất, an toàn nhất, đó chính là chúng ta tiêm chủng vaccine đại trà cho những người dân, đặc biệt là những người tuyến đầu đi trước. Thì đất nước chúng ta sẽ yên tâm hơn, để mọi người sinh sống một cuộc sống là thái bình thịnh trị. Mọi người được tự do đi làm những công việc của mình yêu thích. Chúng ta không nên tiếc một chút nào. Không nên tiếc. Nếu các vị tiếc, nên xem trên mạng có cái clip của người chính người dân Ấn Độ bây giờ. Có một số người. Người thân mất hết. Tiền của lúc này cũng chả còn là cái gì nữa. Họ đem tiền ra ngoài giữa phố, họ tung, họ rải ra giữa phố. Và như vậy chúng ta thấy, người thân không còn thì tiền cũng chẳng làm cái gì. Mà đặc biệt là mạng mình không còn thì tiền có nhiều đến đâu cũng chẳng còn mạng để mà hưởng thụ vậy. Cho nên chi bằng chúng ta cùng nhau đóng bè tập phúc, cùng nhau chung tay với Đảng, Nhà nước, chính quyền ở các cấp để phát tâm góp gió thành bão. Người có ít thì phát tâm ít, người có nhiều thì phát tâm nhiều, để cùng nhau phòng chống dịch bệnh. Đã thầy nói hôm qua, nói đến già nửa cái thời gian bài giảng, hôm nay cũng mới chỉ có trên chục Bồ Tát phát tâm được 21 triệu mấy trăm, mới được như vậy là mới được có 21 liều vaccine thôi các quý vị. 21 liều vaccine. Tối lúc nãy thấy vui, thấy một cái tin vui, rất là vui. Đó là có một Phật tử gửi cho thầy cái hình ảnh mà con trai của Phật tử ấy mới có học lớp 3 thôi các quý vị, năm nay mới có 9 tuổi, mới học lớp 3. Mà nghe thầy giảng tối hôm qua, thì tối hôm qua cháu nó bận học trực tuyến không nghe, và hôm nay cháu nó mới nghe giảng, nay thứ bảy chắc là được nghỉ học trực tuyến, cháu mới nghe thầy giảng. Và sau khi nghe thầy giảng xong, cháu xin phép bố mẹ là xin cho con đập con lợn đất tiết kiệm của con để ủng hộ quỹ vaccine của thành phố. Chúng ta thấy một đứa trẻ mới có 3 tuổi nghe thầy giảng mà đã hưởng ứng được ngay. Ngay chiều hôm nay cháu đã đập con lợn đất rất tiết kiệm. Mẹ cháu nhắn tin cho thầy bảo là được gần chục triệu thầy ạ. Thế ngày mai chúng con sẽ gửi cái đó vào quỹ vaccine của thành phố thông qua thầy, để thầy thay mặt cho cháu, thay mặt cho gia đình để đi gửi đến tận tay các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội, góp gió thành bão. Chúng ta thấy đáng quý thay, một đứa trẻ mới lên 3 nghe vừa xong bài pháp đã giác ngộ, đã phát tâm Bồ Tát được rồi, còn chúng ta còn chần chừ gì nữa? Đây là cứu mạng cho chính chúng ta, cứu mạng cho chính những người thân chúng ta. Chúng ta đừng có nghĩ rằng quê hương chúng con hay là ở thôn của con, ở xã con, khu phố của con không có dịch. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Chúng ta nghĩ như vậy là chủ quan, nghĩ như vậy là phiến diện, nghĩ như vậy là không có trách nhiệm với gì, với nhà nước, với nhân dân, với dân tộc mình. Không có ai nói trước được dịch bệnh không đến với địa phương mình, không đến với người thân của mình và không đến với bản thân của chính mình được. Vì sao? Vì đại dịch lần này nó khủng khiếp lắm các quý vị. Nếu như không có sự quyết liệt của đảng, của nhà nước, của các y bác sĩ và những người chống dịch của đất nước chúng ta, thì xin thưa với các quý vị, ngõ nào nó cũng vào được, ngách nào nó cũng tới được. Các quý vị thậm chí ở trên rừng sâu núi thẳm có thể nó cũng lên được, chứ đừng nói ở trong ngõ, trong ngách, ở trong phường, trong xã các quý vị nhé. Vì cậu bạn virus này là gì? Nó tinh vi lắm. Tuy nó nhỏ nhưng mà nó có sức mạnh và phi thường. Chỉ có khi nào mà toàn dân tộc chúng ta mà đoàn kết cùng đứng lên để chống dịch bằng cách là gì? Phát tâm tình vật tình tài để đảng, nhà nước, cái chính phủ mua vaccine để tiêm chủng đại trà cho nhân dân, thì khi đó bạn COVID này mới chịu thua bằng cái sự đoàn kết của toàn dân tộc chúng ta, bằng cái ý chí chung sức, cái chung lòng của toàn dân tộc chúng ta, bằng cái lòng vị tha của toàn dân tộc chúng ta. Cho nên thầy mong rằng các Phật tử chúng ta cũng không nên chần chừ nữa. Nước đến chân rồi, bây giờ mà không nhảy thì bao giờ mới nhảy? Đức Phật nói mạng sống của con người ta thì mau chóng lắm, đặc biệt là trong những cái giai đoạn bối cảnh lịch sử của thế giới, của nhân loại chúng ta như thế này, không biết thế nào được. Chúng ta nếu không lo cho chúng ta, không lo cho con cháu chúng ta, không lo cho đất nước chúng ta, không lo cho dân tộc chúng ta, thì ai là người lo cho chúng ta được? Chúng ta không lo thì ai lo? Người quốc gia khác không đến để lo thay cho người Việt Nam chúng ta được. Chỉ có một cách duy nhất, đó là chúng ta phải tự cứu lấy mình, tự lo cho mình. Bằng cách là toàn dân đoàn kết và cùng nhau chia sẻ những lúc khó khăn như thế này. Thầy mong rằng thầy có một chút để chia sẻ, để đóng góp, nhưng mà khổ thân. Cuộc đời của thầy từ khi xuất gia đến nay có bao giờ thầy giữ tiền tài của cải riêng cho bản thân đâu. Vì khi xuất gia thầy đã đối trước ban thờ thần linh gia tiên của nhà thầy và phát nguyện rằng con đến với Phật bằng hai bàn tay trắng. Và khi con xả bỏ báo thân, con đi bất cứ lúc nào cũng trắng hai bàn tay. Và khi vào trong chùa Hương để tầm thầy học đạo, Điều đầu tiên đó, thầy phát nguyện quỳ trước Tam Bảo chính điện đó, chùa Thiên Chủ, tức là chùa Hương đó, và cũng phát nguyện rằng con đến với Đức Phật chỉ có tấm lòng bằng hai bàn tay trắng. Vậy thì con sống nhờ ở trong cửa Phật, cũng lấy tấm lòng để báo đáp ân Phật. Và con ra đi bất cứ lúc nào cũng trắng hai bàn tay đến với Phật, không có tiền tài của cải, cũng không có thế lực, không có người chống lưng, không có cái ô dù nào cho chúng tôi cả. Cho nên có lẽ chính vì vậy mà khi mới vào đạo, chúng tôi khổ cực vô cùng, lênh đênh vất vả, ba chìm bảy nổi, rất nhiều cái nhấp nhô. Vậy mà vẫn cố gắng vượt qua để mà ngồi đây ngày hôm nay được với các quý vị. Chính vì những cái lời thề son sắc như vậy, cho nên chúng tôi không phát nguyện giữ cho mình một chút tiền tài của cải, vàng bạc châu báu nào làm gì cả. Ra đi bất cứ lúc nào cũng thấy mình thảnh thơi, thấy mình nhẹ nhàng, thấy mình không vướng bận về cái sổ tiết kiệm chưa dặn được đệ tử, của vàng bạc châu báu, của cải ở trong két hay là giấu ở chỗ nào chưa trao lại được cho các đệ tử và chưa bàn giao lại được cho nhân dân. Không bao giờ có một chút vướng bận về những việc ấy. Thì chúng tôi thấy cuộc sống nó cũng an lạc hơn. Mình chả phải suy nghĩ gì nhiều. Thôi thì Phật còn cho sống ngày nào thì tu ngày đấy. Nghiệp của mình còn với chúng sinh ngày nào thì mình trả ngày đấy. Duyên của mình với chúng sinh còn ngày nào á, thì mình độ ngày đấy. Đấy đấy, nhìn nói là không có thì cũng có thể là nó không có một chút nào, đúng bản thân thì không có. Nhưng ở trong chùa bây giờ thì chắc còn một vài thứ. một vài thứ rất là quý, rất là trang nghiêm, thanh tịnh. Đó là có gì? Có pho, đây, tôn tượng. Tôn tượng Đức Phật Bản Sư mà được tách ra từ khối ngọc bích làm đại tượng Phật A Di Đà, thờ tại tầng 2 đại tượng vì hòa bình thế giới của chúng của chùa Khai Nguyên chúng ta. Hôm trước chú Minh nghệ nhân ưu tú về tạc đá quý của Việt Nam chúng ta năm 2020 vừa qua, được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao tặng cuối năm 2020 vừa qua. Chú ấy tạc lên tôn tượng này. Và mục đích là để ở trên ban, để cho thầy trên bàn cho thầy thuyết pháp cho các Phật tử được chiêm bái. Nhưng mà hôm nay thầy thấy ở đấy còn thầy thấy là thôi, Phật tử chiêm bái lúc này cũng được, lúc khác được. Hết dịch thì chúng ta có thể tạc một pho tượng khác. Nếu Phật tử nào mà có điều kiện, chúng ta có thể gì? Có thể thỉnh tôn tượng này về để an trí tại ban thờ Phật, ban thờ thần linh gia tiên của chúng ta để chiêm bái, để cung kính, để đỉnh lễ, để cúng dường. Các vị thỉnh thì phát tâm được bao nhiêu thì toàn bộ cái số tiền đấy đem sung vào quỹ, cúng dường vào quỹ vaccine của thành phố. Tôn tượng này áng áng khoảng độ tầm 5-6 kg. chất liệu ngọc bích rất là đẹp. Các Phật tử chúng ta, nếu mà một mạnh thường quân nào có thể phát tâm thì đó, ở chùa thì bây giờ chắc là còn mỗi những cái tôn tượng được tách ra từ đại tượng bằng ngọc bích, Di Đà, Thích Ca và Quán Âm, để tạo tách ra làm những cái pho tượng nhỏ như thế này để cho chúng ta thỉnh về để an trí ở tại tại gia để cúng già. Phật tử nào chúng ta thỉnh thì sẽ dành toàn bộ cái số tiền đấy vào quỹ vaccine của thành phố. Mặc dù bây giờ chùa cũng rất khó khăn, nhưng mà khó khăn thì có thể ăn nhẫn để vượt qua được. Bớt ăn đi, bớt tiêu đi một chút thì có thể vượt qua được. Nhưng để cho cái việc phòng chống dịch được tốt hơn và nhanh đạt tới miễn dịch cộng đồng nhanh hơn, thì chúng ta bằng nhiều cách, mỗi người hy sinh cái tôi một chút, hy sinh cái bản ngã tự kỷ của tự thân của chúng ta một chút để lo cho việc cộng đồng, việc nhân sinh thì tốt thôi. Tôn tượng này bình thường như thỉnh bình thường thì cũng phải tầm 170-180 gì đó. Nhưng bình thường bây giờ mùa dịch như thế này chắc quý vị thỉnh có thể 100 là cũng được rồi. Hoặc là chúng ta có thể phát tâm hơn thì cũng được. Chúng ta nhớ tất cả cái số tiền nếu mà chúng ta thỉnh thì đều được đem để làm góp vào quỹ vaccine của thành phố. Không tiêu một đồng riêng nào. Vậy như vậy chúng ta thì công đức chồng lên công đức. Gọi là chúng ta thỉnh tượng để cung kính cúng dường là công đức đã vô lượng rồi. Mà nay chúng ta lại đóng góp được vào cái quỹ vaccine như vậy nữa thì lại công đức chồng lên công đức. Tức là công đức vô lượng vô biên. Không thể tính đếm hết được vậy. Mà cũng để thầy được gieo được một chút duyên lành với quỹ vaccine của thành phố. Nói cho với thầy thì bây giờ chắc chỉ còn mỗi vậy thôi. Cho nên ở đây mong rằng các Phật tử chúng ta đừng có nghe ngóng nữa. Cần lắm những cái tấm lòng hảo tâm và phải quyết đoán đó. Ngay từ ngày hôm nay. Đây một cháu nhỏ mới học lớp 3 mà nghe thầy giảng xong mà đã xin bố mẹ để đi đập lợn để tiết kiệm để đóng góp quỹ vaccine rồi. Và chúng ta Phật tử nghe Pháp đến mấy nghìn lượt người nghe. Mà chỉ cũng mới chỉ có đâu hơn chục người phát tâm được 21 triệu mấy trăm. Thầy mong rằng qua 24 tiếng đồng hồ tiếp theo, ngày mai, thầy sẽ nhận được nhiều tin vui hơn trong việc vận động các Phật tử chúng ta trong đạo tràng cũng như các Phật tử thập phương chúng ta phát tâm trong cái lời kêu gọi phát động của Sư Phụ đến với tất cả chúng ta. Và bắt đầu từ ngày mai, các quý vị nào phát tâm thì sẽ xem tin thầy đăng ở trên trang cho các bác bên phòng thông tin đã đăng ở trang Facebook của chùa. Danh sách các quý Phật tử và bà con nhân dân phát tâm ủng hộ quỹ vaccine của thành phố Hà Nội. Thầy sẽ đăng số tài khoản của các quý vị cúng dường. Nhưng sẽ đánh dấu X khoảng độ 2 đến 3 số trước 2 số cuối. Tức là những số đầu thì viết đầy đủ. hai số cuối viết đầy đủ, và hai đến ba số trong tài khoản của các vị sẽ đánh XXX để cho đảm bảo cái tính bảo mật của số tài khoản của các quý vị. Nhưng các quý vị thầy nghĩ rằng các quý vị nhìn số đầu số cuối là vài số, là về cái số tiền chúng ta cúng dường là chúng ta biết. Còn nếu vị nào mà cúng dường mà chưa thấy có ở trên đó thì các quý vị có thể điện về cho phòng thông tin hoặc là nhắn tin về cho phòng thông tin, liên lạc với phòng thông tin. Chúng con có cúng dường, có phát tâm nhưng mà chưa thấy nhà chùa đăng hay là như thế nào đó, để nhà chùa các thầy sẽ chỉ đạo cho các vị ở trong ban thư ký phòng thông tin của chùa sẽ kiểm tra lại. Vì cái này nó cần phải có tính minh bạch tuyệt đối. Không có thì chúng ta lại bị những người nào đó họ lại đi nói xấu, đi bôi nhọ thì lại thêm chuyện vào cũng không hay. Cho nên cứ cần phải làm càng công khai, minh bạch bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Mong rằng các Phật tử chúng ta hoan hỷ. Hôm nay thì chúng ta xin nghỉ ở tại đây. Xin chúc các quý vị vào buổi tối an lạc, hoan hỷ và phát tâm Bồ Tát được. A Di Đà Phật.